thì chúng ta nghiên cứu về cái phẩm cái chương thứ nhất. Sở dĩ cái chương thứ nhất mà tôi triển khai có hơi chậm như vậy là cũng có cái ý là muốn nhắc cho đại chúng nghiên cứu kỹ về cái phẩm đó, về cái chương đó. Cái chương đó cái nhan đề là Phật quốc, tức là cõi nước Phật, cõi nước thanh tịnh của Đức Phật. Mọi người đệ tử Phật tu hành rồi ai cũng sẽ được thành Phật và ai cũng có thể có một cõi nước thanh tịnh. Điều đó là cái điều Đức Phật đã xác định như thế. Nhưng cái điều mà chúng ta cần để ý ở đây là xây dựng để cho có được quả Phật thành tịnh đó bằng những cái chất liệu gì, bằng những cái việc làm gì. Thì cái phẩm Phật quốc đó, cái chương 1 đó thì là nói rõ rồi, nó kỹ cái đó. Cho nên tôi triển khai chậm là để nhắc nhở toàn thể đại chúng để ý về cái việc đó. Phật quốc cũng tức là cõi nước thanh tịnh, cũng là tịnh độ. Cũng giống như là ta thường hằng đêm mà tu học tụng niệm Kinh A Di Đà cầu sanh về tịnh độ vậy. Thế thì tịnh độ là Phật quốc là tịnh độ. Thì cái tụng niệm mà thông thường mà ta cầu sanh đó, trong mấy cuộc băng qua tôi có nói rõ đại chúng để ý cái đó. Nếu như chúng ta mà chỉ dựa vào cái lời cầu nguyện trong cái công đức mà tu hành niệm Phật thôi, dựa vào cái sự mong muốn không thôi, thì cái việc mà thành tựu cái cõi nước Phật thanh tịnh đó nó còn cách biệt xa xăm lắm. Mà như cái chương 1 nói về Phật quốc này thì các vị thấy rõ về những cái dữ kiện mà để xây dựng thành cõi Phật thanh tịnh là tịnh tâm, là bồ đề tâm, là thâm tâm, là trí thành tâm, là hồi hướng tâm, vân vân đấy. Để ý cái đó thì trên đường tu tập của mình không có sai lầm nữa được. Thế thì bữa nay là tới cái chương thứ hai. Chương thứ hai là phương tiện. Cái chương thứ hai phương tiện này thì đại chúng cũng nhớ rằng Kinh Pháp Hoa, cái chương thứ hai, cái phẩm thứ hai cũng là phẩm phương tiện. Thì phương tiện là gì? Cái này để đại chúng để ý rồi nè. Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Ma Cật tạo ra cái cớ để quy tụ đông người đến để mà thuyết pháp. Bồ Tát Di Ma Cật không bệnh mà giả bệnh. Đó là Bồ Tát Di Ma Cật sử dụng cái phương tiện, lấy cái thân của mình mà làm phương tiện. Lấy cái thân giả bệnh mà để cho Phật cũng như là các đại chúng nghe rằng là trưởng giả Di Ma Cật bệnh, đến để thăm bệnh, nhân cái cơ hội đó để thuyết pháp. Thế thì lấy thân làm phương tiện. Mà đại chúng nhớ rằng là cái chữ phương tiện là nó đi lại với cái mục đích cứu cánh. Thế thì lấy cái thân làm phương tiện mà còn mục đích cứu cánh là gì? Cái mục đích cứu cánh là phải vận dụng thêm cái phương tiện về khẩu, tức là về miệng đó. Bởi vì con người nó có ba nghiệp: thân, miệng và ý. Thế thì là thân không bệnh mà giả bệnh, đó là phương tiện về việc làm, về thân. Rồi cái pháp mà được nói ở cái chương này, ở cái phẩm kinh này, chưa báo động gì đến cái pháp của Đại Thừa. Kinh này là kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa, Đốn Giáo Đại Thừa Liễu Nghĩa. Nhưng mà đại chúng nhớ rằng là cái phẩm phương tiện, phẩm thứ hai này nhá, là hoàn toàn là nói pháp Tiểu Thừa. Rồi đây tôi sẽ phân tích đại chúng thấy thế nào là pháp Tiểu Thừa, còn thế nào là pháp Đại Thừa. Thì trong cái chương thứ hai này hoàn toàn là nói pháp tiểu thừa, chưa đáy động gì đến pháp đại thừa, chỉ nói cái pháp tiểu thừa. Đó là phương tiện về thuyết pháp, tức là về khẩu nghiệp. Phương tiện về thân là phương tiện về khẩu, dùng cái lối thuyết pháp bằng ngôn từ để hướng dẫn đại chúng, hướng dẫn tư tưởng của đại chúng từ cái suy nghĩ về thân để mà chán ngán xem thường cái thân. Ở trong này nói bao nhiêu cái sự rượu rã mục nát vô thường bại hoại của thân, đấy là nó thuộc về tư tưởng của tiểu thừa đấy, là chúng để ý như vậy làm cho khiếp cho mọi người vì sự mục nát xem thường thân, vì sự mục nát là tạm bợ, sự bất tịnh, sự không bền chất của thân, khuyến khích mọi người hãy phát cái tâm ham mộ Phật thân. Thân Phật, giới thiệu thân Phật là thân kim cang bất hoại, cô động bởi những bởi vô lượng công đức và sự thể hiện của Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Đó là phương tiện về tư tưởng, về ý của Bồ Tát Di Ma Cật. Thế thì vận dụng thân khẩu ý tạo ra cái điều kiện, một cái nhân cớ để thuyết pháp, làm cho mọi người là biết rõ cái tai họa về cái thân này, và khuyến khích mọi người hướng về cái thân kim cang bất hoại của Phật, mà giả ra hiện ra có bệnh chứ kỳ thật không phải là bệnh. Vì vậy cho nên cái phẩm này, cái chương này gọi là phương tiện. Cũng như kinh Pháp Hoa, cái phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Đại chúng nhớ trong đó nói gì? Đức Phật cho biết rằng Đức Phật Thích Ca mà cái bậc xuất hiện ở trong cõi đời này không phải là xuất hiện để cho chúng sanh tôn thờ, lễ bái, cúng dường, hay gọi là gieo trồng những cái phước đức là vì sự cúng dường lễ bái một Đức Phật. Không phải vậy. Đức Phật Thích Ca cho biết rằng là không phải vậy. Mà Đức Phật Thích Ca đến cõi này với cái mục đích đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh, giới thiệu cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết, chỉ rõ cái tri kiến Phật của chúng sanh mọi người đã có cho chúng sanh nhận thức kỹ, và hướng dẫn cho chúng sanh hiểu kỹ về cái tri kiến Phật vốn sẵn có của mình, và cuối cùng đưa ra một phương pháp tu hành khuyến khích chúng sanh hãy sống bằng cái tri kiến Phật đó, để rồi mọi người được thành Phật hết. Cái đó mới là cái mục đích. Còn cái mà xuất hiện ở đời á, là thành một vị hoàng tử rồi đi tu rồi xuất gia rồi thành đạo rồi chuyển pháp luân á, tất cả những cái đó đều thuộc về phương tiện. Kể cả 49 năm thuyết pháp mà chưa nói kinh Pháp Hoa, chưa chỉ cái tri kiến Phật cho chúng sanh, chưa giới thiệu tri kiến Phật cho chúng sanh, chưa khẳng định rằng là tất cả chúng sanh đều có tri kiến Phật, chưa khẳng định rằng tất cả chúng sanh đều đã thành Phật, đang thành Phật và sẽ thành Phật, thì tất cả thời gian nói pháp đó đều là phương tiện hết. Còn cái cứu cánh là chỉ cho chúng sanh về cái tri kiến Phật, làm cho chúng sanh nhận thức kỹ về tri kiến Phật của mình, và mọi người tự nhận mình là Phật, thì cái đó mới là đạt tới cái mục đích cứu cánh. Để chúng để ý về cái chữ phương tiện của phẩm này, kinh này, cũng như là cái phẩm thứ hai của kinh Pháp Hoa, cái ý nghĩa nó như thế đây. Nói cách khác là chữ phương tiện nó giống như là cái nghĩa của chữ sách lược. Làm việc đó, trong chuyện làm như vậy đó, nhưng mà chưa phải là ngừng ở đó. Đó là cái giai đoạn đầu, chứ chưa phải là cái mục đích cái cứu cánh đạt đến ở chỗ đó. Về phương diện là chính trị, về quân sự, người ta cũng vận dụng sách lược để đưa ra cái mục đích tới cỡ đó, nhưng mà chưa phải là ngừng ở đó. Nhưng mà bây giờ là cái yêu cầu của quần chúng nhân dân tới cỡ đó mà, tới cái cỡ mà hoàn thành một cái xã hội cỡ ngang bằng cái chỗ ta muốn. Nhưng mà sau đó rồi tới đó thì không phải vậy, mà nhà chính trị ta đưa cao lên hơn nữa, Thế thì giai đoạn đầu ta gọi là sách lược, thì Đức Phật cũng vận dụng cái phương tiện cũng tức là một hình thức sách lược. Ra đời 49 năm trước Pháp, nhưng mà chưa nói kinh Pháp Hoa, chưa nói kinh Niết Bàn, chưa chỉ rõ Phật tánh của mọi người, chưa chỉ rõ rằng mọi người là Phật. Thì mấy mươi năm đó, những kinh điển đó đều gọi là phương tiện hết. Đây bắt đầu vô cái phẩm này đây. Bây giờ Phàm Tỳ Gia Ly có một vị trưởng giả tên là Di Ma Cật. Di Ma Cật là Trung Hoa dịch là Tịnh Danh. Tịnh Danh tức là cái tên gọi của những người thanh tịnh, của những người là lúc nào cũng trong sáng và cũng thanh tịnh, cũng có các cái sự cấu quế. Do đó cho nên là chỉ Di Ma Cật tôi dịch là Tịnh Danh. Rồi như Ngài Quỳnh Trang lại dịch là Vô Cấu Sinh. Chứ Tịnh thì Ngài Quỳnh Trang dịch là Vô Cấu, chứ Danh là Ngài Quỳnh Trang dịch là Sinh. Thế thì là Tịnh Danh, ta có thể kêu bằng gọi cái tên đó bằng hai cách. Một á là Tịnh Danh, hai á là Vô Cấu Sinh. Vô Cấu Sinh là cái tên gọi của những người là thanh tịnh, những người vô cấu, không có các cái điều là phiền não ô trược ở trong người này, kêu là vô cấu. Thành nên cái tên Di Ma Cật để chúng để ý đó nghe, chứ không là ta hỏi cái tên Di Ma Cật là cái tên gì nghe hơi là lạ vậy. Thì mình học Phật rồi nói là Di Ma Cật là cái tên đó là dịch âm theo tiếng Phạn đấy, nhưng mà dịch nghĩa là theo dịch theo cái âm của Trung Quốc á, tiếng Hán Việt á, dịch là Vua Cấu Sinh. Tức là cái tên gọi để chỉ cho là cái tên gọi chỉ cho một bậc người mà hoàn toàn còn các cái sự cấu quế phiền não ở trong con người đó, người thanh tịnh hoàn toàn. Vì vậy cho nên là cũng có thể gọi chữ Di Ma Cật á, dịch nghĩa thứ hai là Tịnh Danh. Tịnh là thanh tịnh, danh là cũng là cái tên gọi của những người mà thanh tịnh, những người không có các sự cấu quế phiền não nhiễm ô như những người thường khác, gọi đó là Di Ma Cật. Vì vậy cho nên là trước khi mà tôi chuẩn bị giảng cái quyển này cũng có một vài người hơi lo lắng, một vài vị lo lắng mà nói trước với tôi rằng là tôi giảng kinh này cũng nên nương nương, đừng có nói thẳng, đừng có đề cao ông Di Ma Cật quá, đề cao ông Di Ma Cật quá làm cho các hàng cư sĩ họ lên chân, bởi vì ông Di Ma Cật là trưởng giả, là một vị cư sĩ mà. Sợ lên chân rồi họ lừng lên rồi họ coi thường chứ tăng chứ ni. Tôi nói như vậy không được. Nói như vậy là chứng tỏ như mình đã đọc kinh Di Ma Cật rồi, đã hiểu kinh Di Ma Cật rồi, chứ nói như vậy là hoàn toàn sai lầm. Mặc dù là ông Di Ma Cật là trưởng giả, là người cư sĩ đấy, nhưng mà không phải là hễ ông cư sĩ nào cũng lừng, cũng lên chân như ông Di Ma Cật được. là gì cái cách tu như mà cả ta đọc cái phẩm này nè, không phải là một người cư sĩ bình thường mà lên chứng được. Đây bắt đầu ta đọc đây là các vị thấy nè, những người xuất gia cũng còn chưa có thể mà sống được nữa, mà huống nữa là cư sĩ mà dựa vào cái ngôn từ với cái hình thức của ông Di Ma Cật mà lên chứng mà coi thường thì chư tăng chư ni thì không đúng rồi. Kể cả chư tăng ni mà cũng còn không bằng, mà nếu có bằng đi nữa cũng không được phép coi thường người khác, chứ đừng nói chi là cư sĩ. Cho nên cái việc đó là đại chúng để ý, một câu nói mà nghe là biết cái người đó là ra sao rồi đó. Không ai được coi thường ai hết. Cái đạo đức của mình cao là mình nhờ giải thoát an lạc của mình nhiều thì mình hưởng thôi, chứ sao lại coi thường người khác. Coi thường người khác là tự nói là một cái thứ phiền não rồi, thì còn nói cái chuyện tu hành gì nữa. Trong thành Tỳ Gia Ly có vị trưởng giả tên là Di Ma Cật. Trưởng giả Di Ma Cật là người đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gốc rễ lành trồng sâu. Cho nên ông đã được vô sanh pháp nhẫn. Đấy, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, căn lành trồng sâu, đã được vô sanh pháp nhẫn. Thế thì là bây giờ là với hình thức cư sĩ đấy, trưởng giả Di Ma Cật đấy. Nhưng mà bây giờ cư sĩ giờ có được vô sanh pháp nhẫn chưa? Vô sanh pháp nhẫn nghĩa là cái người này là có cái trí tuệ, ta nhìn dạng pháp bất sanh bất bất diệt. Sự sanh diệt của dạng pháp là sự sanh diệt của những cái cùng nó nổi chìm ẩn hiện trên biển vô cùng, đó là những cái bọt bóng sóng ngoài nổi trên mặt biển, nhô lên rồi hợp rồi bình lặng rồi nhô lên. Chứ kỳ thật là cái sự nhô lên của sóng ngoài không gì vậy mà làm cho nước biển nhiều ra. Khi nó bình lặng xuống không phải vì vậy mà nước biển mất đi. Thì nhìn sự phát hiện tượng này cũng như là cái người trí mà nhìn cái sự nhô lên là bình lặng xuống của mặt biển vậy. Dạng pháp là từ bản thể duyên khởi ra hiện tượng, từ hiện tượng trở về bản thể. Sự sanh đó là bất sanh, vì sanh không thật sanh. Diệt của dạng pháp là bất diệt, vì diệt không thật diệt. Sự sanh sự diệt đó là nhân duyên hội tụ, còn tương tục thì gọi là giải pháp sanh. Nhân duyên mà chia ly thì gọi là giải pháp diệt. Sự sanh diệt đó nó không có không thật. Thì nhận thức được và sống bằng cái tinh thần đó đối với giải pháp, đối với hiện tượng giải pháp, gọi là người đạt chứng được pháp nhẫn vô sanh. Do đó cho nên cái sự sống sự chết sự mất sự còn sự sanh sự diệt, cái người mà đạt được vô sanh pháp nhẫn, người ta an nhiên tự tại. Thế thì trong chúng ta ai là người được cỡ đó chưa? Cho nên Duy Ma Cật mặc dù là người cư sĩ mà đã thành tích đã như thế, trong hàng Bồ Tát Duy Ma Cật là vị Bồ Tát biện tài vô ngại, du hí thần thông, hàng phục các ma được vô quý, thể nhập sâu sắc các pháp môn, trí tuệ siêu tuyệt, phương tiện linh hoạt, biết rõ tâm tưởng của chúng sanh, phân biệt độn căn lợi căn của đối tượng. Đấy, Duy Ma Cật là thế đấy đấy. Ở trong Phật đạo từ lâu đã thuần phục thâm tính đại thừa, việc làm vững chãi, suy nghĩ chính chắn, trụ oai nghi Phật. Trưởng giả mà cư sĩ mà trụ trong cái oai nghi Phật à, tâm lớn như biển, chư Phật ngợi khen hàng trời, hàng trời cung kính vì muốn độ người. Trưởng giả Duy Ma Cật phương tiện hiện ở thành Tỳ Gia Ly. Như vậy là ta gọi là chữ thị hiện là vậy đó. Thị hiện nghĩa là hiện một cách nghĩa là tùy ý. Tùy ý và nói cách khác là nôm na là như là giả đò, làm vậy chứ không phải vậy. Chẳng hạn như là bệnh chứ mà không phải thật bệnh. Thì cái bệnh đó là chỉ là một cái duyên cớ thôi, để mà tập hội đại chúng lại, tập hợp đại chúng lại để thuyết pháp. Thế thì cái bệnh đó là cái bệnh giả đò. Thì cái bệnh đó gọi là thị hiện. Chữ thị hiện có nghĩa là giống như là giả đò. Còn ví dụ như giờ chúng ta đây là chúng ta nghe là nếu mà không ở cái thành phố Sài Gòn này thì chúng ta không có cái chỗ đất nào khác để ở cả. Ví dụ vậy. Cho nên giờ đã là chôn nhau các lúc ở đây thì giờ chỉ ở đây thôi. Thế thì cái ở đó là do cái hoàn cảnh bắt buộc cái đời sống phải ở. Còn như bây giờ người ta có thể ở bên Pháp cũng được, bên Mỹ cũng được, bên Úc cũng được, và ở chỗ nào cũng được mà rất là sang trọng hơn hết, hơn nhiều người. Nhưng mà bây giờ ta vì một cái lẽ gì là đóng góp và công lao sức lực của mình về đất nước, về cho dân tộc, hay là vì một cái lý tưởng gì đó, ta về ta ở thành phố Hồ Chí Minh này để ta tuyên truyền chánh pháp, hay là ta giáo dục một môn học hành nào cho người, cho nhân dân, cho đồng bào mình, mà ở cái cảnh như là tương đối là chật chội hoặc là thiếu phương tiện, không giống như là cái chỗ của gốc của người ta. Như thế thì cái đó gọi là thị hiện. Ở cái kiểu đó là vì cái lý tưởng. Thành ra nhà Duy Ma Cật mà đóng một cái vai trò trưởng giả này, ta có thể gọi là thị hiện là như vậy. Vì muốn cảm hóa những người nghèo, ngài Duy Ma Cật bố thí rất nhiều của cải để cảm hóa người, rất nhiều của cải để cảm hóa người phạm giới. Ngài trì giới thanh tịnh để cảm hóa người nóng nảy. Ngài biểu lộ cái hạnh kiên nhẫn ôn hòa để độ người giải đãi. Ngài thực hành tinh tấn để cảm hóa người loạn tâm. Ngài thiền định nhất tâm để cảm hóa người, vô trí ngài hướng dẫn phát huy trí tuệ. Như thế thì lục độ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, ngài là gương mẫu cho tất cả những cái hạnh đó. Như thế thì là trong hàng cư sĩ chúng ta là có ai làm được chuyện đó chưa? Thành ra ta nghe những cái việc này á là một cái cách mà Đức Phật cho biết rằng cái việc tu hành là nó không phải ở nơi cái hình thức. Ở đây mà dựng lên cái hình thức của trưởng giả nhưng mà cực là nhằm nói lên cái tư tưởng đại thừa kinh khiếp là ở chỗ đó. Cái tư tưởng của đại thừa kinh khiếp là ở cái chỗ là cái người tu hành á không phải chỉ có hình thức mới làm nên được đại sự lợi ích cho chúng sanh. Hình thức thì cũng cần cho những người đệ tử xuất gia cũng làm nên đại sự vậy. Tuy nhiên ở đây muốn nói lên rằng là cái hình thức cư sĩ cũng có thể làm nên đại sự lợi lạc cho chúng sanh. Muốn nói lên cái điều đó, khuyến khích cái điều đó đối với hàng cư sĩ, chứ không phải nói cái này lên để cho cư sĩ lên chân. Vì vậy cho nên sợ cư sĩ lên chân, sợ cư sĩ nghe kinh này là ngã mạng là một sự sai lầm, không có nên sợ cái đó. Bởi vì người cư sĩ này mà không phải là tâm hồn cư sĩ. Mặc dù là cái từ trong này là các vị Bồ Tát như là Bồ Tát Văn Thù đó gọi nhưng mà các bằng cư sĩ không. Dù ngài là bạch y mà phụng trì luật hạnh của Sa Môn. Đấy, đọc kinh là phải hiểu như vậy đó, rồi mình mới thấy rằng là giảng kinh như Ma Cật mà mình không có sợ cư sĩ là lên chân, lên giò, lên cẳng gì cả. Người cư sĩ làm được như vậy thì là gương mẫu ở trong đại chúng kia mà. Dù ngài tại gia mà không lưu luyến tam giới, giả có vợ con mà thường tu phạm hạnh, hiện có quyến thuộc mà thường thích diễn ly. Mấy cái này thì làm sao mình làm nổi? Hiện có quyến thuộc mà thường thích diễn ly, giả có vợ con mà thường không có lưu luyến, thường thích phạm hạnh, làm sao mình làm nổi? Dù phục sức đồ quý mà lòng á thì cư mang á là cái thân tướng hảo, chứ còn cái phục sức ở bên ngoài cũng không có phải cần. Dù có ăn uống như thế gian mà cái vị chánh là vui trong thiền định. Ăn uống cũng ăn tất cả như mọi người, nhưng mà cái vị mà gọi là ngon bằng lòng là thưởng thức đó, bằng lòng nhất đó, là cái vị thiền định, chứ không phải là cái vị trong những cái thứ là thịt béo rượu nồng. Có lúc tham gia sòng bạc cốt yếu là nhằm để độ người, lúc tùy thuận ngoại đạo mà chánh tín không lung lạc. Cư sĩ là thế đấy, vào sòng bạc để nói lên cái tai họa của sự cờ bạc. Vào trong các cái chỗ như là ngoại đạo vẫn là thân cận lân la, nhưng mà tâm hồn vẫn vững vàng đứng trong chánh pháp, lập trường của chánh pháp và bằng mọi cách để truyền bá chánh pháp. Đọc hiểu suốt sách vở thế gian mà thường vui với giáo pháp Phật, nhằm cảm hóa mọi người mà giữ gìn chánh pháp, kinh doanh được nhiều tiền của nhưng mà chẳng lấy đó làm vui. Mấy cái đoạn này đọc cái này nó hết sức là nó thú vị. Ta phải tập cái đó, phải tập nội những cái điều mà của cái đức tánh mà ngài Di Ma Cật có. Dạo chơi khắp phố phường để làm điều lợi ích chúng sanh, có lúc tham gia trị trách nhằm để cứu độ quốc dân, có khi tham dự các diễn đàn hội thảo cốt là lèo lái hướng dẫn mọi người đi vào con đường chánh đạo của đại thừa. Nghe mấy cái này phục quá, làm sao mà tự cao tự hào tự đại tự tôn được. Chúng ta phải học suốt đời mà tu tập đời này qua đời khác mới là có cái nghị lực, cái khả năng làm điều này, chứ làm sao mà tự hào được. Tu sĩ mà còn nghe còn phải tán đổm kinh tâm, còn phải là nguyện đời đời mà làm còn chưa thấy là thành công nổi mà, thì nghe mà người tu sĩ mà nào mà ngã mạn cống cao được.
vào học đường nhằm để dẫn dắt tuổi thơ có lúc đến thanh lâu để làm, để nhằm chỉ cho mọi người về cái tai họa của ái dục. Do đó cho nên là chữ Hán có gọi là có cái câu cái dâm phòng tử tứ mà ngô phi thanh tịnh đạo tràng đối với ngài Di Ma Cật là vậy. Có đến lúc thanh lâu đến chỗ dâm phòng, có những lúc vào trong quán rượu mà chỗ nào cũng là đạo tràng thanh tịnh, là vì người ta đi đây là ta đi với cái tinh thần thị hiện, với cái trách nhiệm là độ chúng sanh, chứ không phải đi vào đó để mà nướng mình vào ở nơi cái chỗ đường cái quán đó. Vào quán rượu như mọi người, nhưng mà nhằm để nêu cái gương tự chủ, vào quán rượu mà không có bị sai, vẫn tự chủ và nói những cái tai họa của những người uống rượu mà để cho nó say sưa. Cho nên vào quán rượu mà vẫn làm lợi lạc chúng sanh là vậy. Nên đọc tới câu này thì tôi cũng nhớ trong này có số Phật tử đó mà, số Phật tử nam đó mà. Trong sách Nho có câu là tử trung bất ngữ chân quân tử, tài thượng phân minh đại trượng phu. Cái người quân tử vào trong tiệc rượu vẫn có thể uống rượu được, nhưng mà uống rượu với cái điều kiện là hoàn toàn không có sai, không có say sưa, không có nói bậy bạ. Người đó là người chân quân tử, gọi là tử trung bất ngữ chân quân tử. Trong những cái tiệc rượu có thể uống rượu, người Phật tử tại gia là giữ gìn năm giới, có thể là chưa giữ được giới uống rượu, có thể uống rượu. Hoặc là có những cái lúc mà nếu mình thấy rằng can khả năng nghị lực của mình mà dồi dào, thì mà bạn bè nào đó mà họ mời mình trong một cái đám tiệc gì đó mà là cần uống rượu, mà mình thấy là cần uống rượu để độ được họ, thì cái người cư sĩ này có thể thưa với Phật, Phật tâm mình đó, rằng là Bạch Thế Tôn, hôm nay con vì những người này để mà cùng là nhập bọn với họ, để giải thích, để hướng dẫn họ những cái điều sai trái về những cái cuộc sống mà trong đó có cái chuyện say sưa vì rượu, hoặc là vì sắc, vì tài, vân vân. Thì cái người đó mà dám làm như việc đó là người đó phải có khả năng nghị lực thì làm việc đó là Phật vẫn khen này. Vấn đề là ở chỗ mà không say sưa. Cho nên rượu á, về cư sĩ mà cái giới thứ năm á, ta gọi là giá giới. Giới nó có hai thứ, tánh giới và giá giới. Tánh giới tức là cái giới đó Đức Phật ra đời hay chưa ra đời thì xã hội người ta đã quy định phạm vào cái đó là phạm vào trọng tội, bị tội, tù tội, tùy theo cái nghiêm trọng hay là cái là có thể giảm khinh, là do cái tội dân và cái tội trạng của mình. Thì là như là giết người nè, trộm cướp nè, tà hạnh nè, và bội tính nè, tức là sát đạo dâm vọng. Nói ra những từ Phật, sát đạo dâm vọng mình diễn đạt ra là giết người, tà dục, trộm cướp và bội tính. Bốn cái đó là gọi là tánh giới. Phật chưa ra đời, xã hội từ xưa tới nay người ta đã quy định cái tội lỗi đó rồi. Còn như cái giới thứ năm á, của năm giới mà của người ưu bà tắc tại gia người Nam đấy, thì gọi là gia giới. Gia giới tức là ngăn đề phòng thôi. Cho nên nếu thấy rằng mình có khả năng nghị lực mà vì một cái nhóm anh em mà họ còn say mê, đam mê quá về rượu chè, mỗi lần uống là mỗi lần say sưa, mỗi lần uống là mỗi lần là phá hoại gia đình, thì có thể vào trong đó để mà cắt nghĩa, để mà xây dựng, để mà uống nắng, để mà hướng dẫn, để điều phục họ cho ra khỏi cái say sưa đó, thì cái đó là việc làm của Bồ Tát Hạnh đấy. Nhưng mà coi chừng mình vô đó là nó cuốn hút luôn trong đó, rồi người ta ngã ra mình tay phải, mình ngã mé tay trái, lăn qua lăn lại rồi ói tùm lum đè lên thôi. Cái tai hại nhất của người uống rượu là ói, ói cái nhà không còn chịu nổi. Thì người quân tử là tử trung bất ngữ, mà còn người trượng phu là tài thượng phân minh. Cái người mà làm việc ở đời mà sống với nhau trong xã hội mà sòng phẳng về tiền bạc, hết sức minh bạch về tiền bạc,
Người đó là người trượng phu á. Theo cái thánh hiền cổ kim, người ta định nghĩa cái người trượng phu là cái người tài thượng phân minh, không có hà làm tiền bạc lỗ thôi. Vì vậy mà ta định nghĩa cái chữ trượng phu thêm nữa là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, nguyên dũng bất năng khuất, thử chi nhi trượng phu. Cái người trượng phu là cái người đó giàu sang không bao giờ lôi cuốn mê hoặc họ được. Cái phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, dù là ở trong hoàn cảnh nghèo hèn nhưng mà tính tình không bao giờ thay đổi, không vì sự nghèo hèn mà luôn cúi rồi khuất phục rồi thượng đội rồi hạ đạp, để cho làm cái tư cách, cái nhân phẩm con người mất đi cái giá trị của con người. Đó gọi là bần tiện bất năng di. Cái thứ ba là quy dũng bất năng khuất, vì một cái lý tưởng, vì một cái sự chính nghĩa, không sợ bất cứ một thứ quy dũng nào, nếu cần có thể chết cũng cứ chết. Do đó mà tôi có nói với đại chúng nhiều lần đó, chí sĩ nhân nhân, vô cầu sanh dĩ hạ nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân. Một là kẻ chí sĩ, hai là người nhân. Có những lúc không cần sống, nếu sống đó là để mà sống hại người, không cần sống. Có những lúc cần phải chết, chịu chết để mà thành tựu cái đức nhân của mình. Thành ra cái người trượng phu là cái người như thế. Thành ra tài thượng phân minh cũng là trượng phu. Rồi nói tới chỗ này tôi cũng nhắc lại chúng đó. Cái cách mà nhìn đời, cái cách mà nhìn người, nhìn bạn trong cuộc sống đó mà dễ ở không có khó khăn gì hết đó. Người ta có cái thước đo. Tôi vừa nói cái câu mà tài thượng phân minh đại trượng phu đó. Cái người trượng phu là cái người đó phải là tiền tài, là vật chất là phải phân minh thôi, phải thanh liêm, phải trong sáng mới là người trượng phu. Cho nên người ta đo đây là cái cách mà làm bạn với nhau mà. Làm bạn với nhau người ta đo bạn để ta chơi mà. Có câu là thủy tuôn trượng tháp, tri thâm thiện, nhân dụng tài giao tiện kiến tâm. Nước con sông đó, con rạch đó, mình muốn biết nó sâu cạn mà lấy gậy thì ta dò. Còn người hả, muốn biết họ tốt xấu hả, dung tiền ra xài với họ, hoặc là qua lại nhau bằng tiền bạc thời gian là biết ngay tính tình của họ. Cho nên là ta học cuộc đời nó có nhiều cái hay lắm. Cũng đồng thời sách nho, mà có những vị thánh họ nói rằng là quả hổ, quả bì, nang, quả cốt, mà tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Dễ cọp là dễ da chứ không ai dễ xương được. Biết người, biết mặt chứ không ai biết lòng. Có những lúc ta nói không biết lòng, nhưng mà có lúc ta nói có cách để biết được. Thủy tôn trượng thám, tri thâm thiện, mà nhân dụng tiền giao tiện kiếp tâm. Nước muốn biết nó cạn sâu lấy gậy mà dò. Người muốn biết tâm họ đem tiền bạc xài, đó là biết ngay. Đó, nó mê tiền bạc là cái người đó không phải là quân tử. Bởi vì người đó là tài kho, tài thưởng không phân minh. Không phân minh là không phải là trượng phu. Cho nên có cách. Cho nên đây là nói về công chuyện vào quán rượu mà. Vào quán rượu như mọi người mà nhầm để là nêu cái gương tự chủ. Uống rượu mà nêu được cái gương tự chủ, giữ được cái đức tính thanh liêm trong sáng và trí tuệ của mình. Ở cương vị trưởng giả, ông Di Ma Cật gương mẫu trong hàng trưởng giả. Đây, ở trên là nêu những cái đức tính cao siêu trong sáng tuyệt vời như thế. Rồi bây giờ đây là nêu tới cái hành động gương mẫu này. Thì chúng ta là làm sao mà có những cái thứ gương mẫu này cho nổi mà nói chuyện là nghe kinh này rồi cống cao ngạo mạn được chứ. Ở cương vị là trưởng giả thì ông Di Ma Cật gương mẫu trong hàng trưởng giả, vì họ mà nói chánh pháp. Ở trong cư sĩ gương mẫu trong hàng cư sĩ, dứt hết các cái tham nhiễm tầm thường. Ở trong dòng sắc đế lị, gương mẫu trong dòng sắc đế lị, để dạy họ về cái đức nhẫn nhục. Ở trong dòng Bà La Môn thì gương mẫu trong hàng Bà La Môn, để dạy họ từ bỏ cái tâm ngã mạn cống cao. Đây gọi là cư sĩ mà như thế đây. Ở trong nội chính đại thần thì gương mẫu trong cái hàng đại chính nội thần, dạy cho họ học về chánh pháp. Ở trong hàng vương tử thì gương mẫu trong hàng vương tử, để dạy họ về cái đạo lý hiếu trung. ở trong nội quan gương mẫu trong cái hàng quảng quan để dạy các cung tần về chánh tâm chánh hạnh. Ở trong thứ dân thì gương mẫu trong hàng thứ dân để hướng dẫn họ làm điều phước thiện. Ở trong hàng phạm thiên thì gương mẫu trong hàng phạm thiên để dạy họ tu về thánh tuệ ở trong đế hạ. Tôi dạy họ tu về thánh tuệ. Ở trong đế thích thì gương mẫu trong hàng đế thích nhằm dạy họ về chân lý vô thường của hiện tượng vạn pháp. Ở trong cương vị hộ thế thì gương mẫu trong hàng hộ thế để mà nhằm hộ độ nhân dân lạc nghiệp an cư. Di Ma Cật trưởng giả vận dụng vô số phương tiện như thế để đem lại lợi lạc chúng sanh, và hôm nay trưởng giả lại hiện là thân có bệnh. Đọc cái đoạn này đại chúng để ý cái này thôi nè. Một người về đạo đức các bạn, mà muốn cho mình có cái đạo đức cao, tất nhiên là mình phải thành tựu được những cái thứ gương mẫu như vừa nói đây nè. Phải gương mẫu hơn những người thường khác. Tôi nhớ lại cái chuyện mà ở đất nước Việt Nam mình về lịch sử, cái thời thập nhị sứ quân mà Đinh Tiên Hoàng lập nên cái sự nghiệp của cái đời nhà Đinh đó mà. Cái người lúc đó là Đinh Bộ Lĩnh cũng là một ở trong những các trẻ em trong cái số hàng trăm trâu. Hàng trăm trâu nghĩa là đi móc cua, đi móc còng, giữ trâu giữ bò mà động. Nhưng mà Đinh Bộ Lĩnh thì trong những cái lúc mà chia phe nhau mà giỡn, mà chơi bằng cái kiểu như quýnh giặc là hơn thua nhau mà, thì sách sử ghi rằng Đinh Bộ Lĩnh có cái năng khiếu, bây giờ mình gọi là cái năng khiếu, nó biểu lộ ra là con người có cái khả năng lãnh đạo, điều binh khiển tướng, phân công, thì nó ưu việt hơn những cái hàng trẻ em kia, đông đảo kia. Vì vậy mà khi lớn lên rồi thì Đinh Bộ Lĩnh thì học hành thêm văn ôn võ luyện, rồi cuối cùng rồi chinh phục được thập nhị sứ quân, mà dựng lên cái cơ nghiệp mà là lập lên cái nền quân chủ đầu tiên ở Việt Nam là Đinh Tiên Hoàng vào đời nhà Đinh đó mà. Thế thì về phương diện quân sự, phương diện xã hội, làm nên một nghiệp lớn của người thế gian thì người đó cũng phải có một cái tài năng ưu việt hơn là người thường thì mới có thể là lãnh đạo, là có thể là chỉ huy, có thể là giáo dục, có thể là hướng dẫn những người khác. Thì đó là nói về cái tài năng quân sự như là Đinh Tiên Hoàng. Thì về cái phương diện đạo đức như ta đọc cái đoạn vừa rồi này, Ngài Di Ma Cật trên phương diện tu hành là phải phẩm hạnh đức độ phải thanh cao hơn người thường cả đã, rồi sau đó mới nói tới chuyện kết luận rằng ông này là Bồ Tát cỡ nào. Cho nên đọc cái đoạn này rồi tôi muốn nói với đại chúng là hằng ngày ta tự quán xét cái cuộc sống của ta. Ta đối với người thường, ta có gương mẫu hơn họ được cái gì không? Về cái tính hạnh, về cái ăn, về cái ở, về cái lịch thiệp, về cái xã giao, về cái hiểu biết, về cái gọi là phước đức trí tuệ, mọi mặt ở trên xã hội này, ta có được cái nào làm gương mẫu cho ai chưa? Ta có hơn ai được cái nào không? Nếu như mà mọi người như thế nào mà ta cũng xem như thế ấy, thì trong cái quá trình tu tập mà nói về cái quả vị đạo pháp của ta, thì ta tự đánh giá của ta mà ta biết thôi. Cái vòng quả phước nhân do cánh dân thùy hành tàn hư thật tự gia ti. Cái việc làm của mình nó trong sâu kín ở bên trong là tự mình biết. Còn cái vấn đề giải thoát giác ngộ quả phước này không cần hỏi ai hết, mà tự mình hỏi lấy mình. Mình có gương mẫu được bao nhiêu hành động trên cái sự sinh hoạt của thế gian này. Tôi muốn nhắc cái đại chúng điều đó. Nhắc cái đại chúng cũng như là tôi tự nhắc tôi phải có cái gì hơn người thường một chút, thì đó là cái đánh dấu sự kết quả tu hành của tôi. Còn nếu như người thường cái kiểu nào thì tôi cũng như kiểu đấy, mà thậm chí tôi còn trẻ hơn nữa. Thì dầu là tôi có mặc cái áo mà chẳng những cái tay năm tấc này, mà nghĩa là cái tay bề xuống một thước không, thì bất quá là cũng bằng mấy cô đào, mấy cậu kép ở trong cải lương vậy. Cái áo là họ may cái tay cả thước để họ phất thì cho nó đẹp đó mà, chứ không ăn thua gì hết.
Nghe đại tha không luồn, không cần ở đây là thất lắm đâu. hình thức xuất gia tốt đều đó được, nó có cái điều kiện diễn ly dễ dàng. Nhưng mà nhiều khi xuất gia mà không diễn ly, còn đây là hạnh phúc của một người sĩ mà người ta như là thường thì cũng có vợ con, có gia đình, có mọi cái thứ làm việc bình thường mà ta thích diễn ly. Để nói lên rằng là cái sự tu hành của đại thừa tư tưởng là không dựa trên hình thức, không đánh giá con người ở trên hình thức. Vấn đề là chỗ đó, chứ không phải là nói để cho người sĩ lên chân. Lên sao nói lên, hạnh kiểm của mình có được những gì như cái này chưa? Cho nên là cái lúc mà người ta khuyên tôi cái câu đó là tôi nói đúng là tôi hết sức là buồn. Tôi buồn là gì á? Chứng tỏ rằng là hiểu kinh mà kỳ thật không hiểu gì hết. Làm sao lên kinh được? Nếu mà đọc hiểu kinh như vậy rồi làm sao lên kinh được chứ? Xuất gia mà đọc mà còn thích lên thích chú, thấy rằng cuộc đời mình chưa ăn thua gì, thì người cứ thấy thì làm thế nào mà lên kinh được? Làm sao mà tự ao tự đại được? Thế thì hôm nay là những giải quyết mà thực hiện thân có bệnh. Thế thì hiện thân có bệnh như vậy, tức là thể hiện, chỉ thể hiện là vậy đó. Do cho đó cho nên là cách đây là khoảng 5-10 năm là tôi có nói cái chuyện mà ở trong các cái lòng linh của các cái bài vị mà của các hòa thượng của chư thượng tọa đã đức mà qua đời dùng cái chữ là pháp danh là thượng gì đó hả gì đó rồi giác linh rồi là rồi có năm nào tháng nào đó gọi là thị tịch có cái chữ thị tịch tức là chết đó mà nói đúng là mình không gọi là thị tịch, dùng cái chữ đó mình lạm dụng nó không có đúng, mình tôn sinh nó quá đi cái mình có. Nói đúng là mình bây giờ không có thị tịch. Có những người chết mà nhanh gọn trong vòng 1 giờ 3 ngày ra đã là mừng lắm rồi. Còn có người như là đau cả 5-10 năm kéo lê thê mà muốn chết không xong mà sống không được các bạn. Thì chẳng qua là nó đuối quá rồi thì nó chết thì sao gọi là thị tịch được. Chứ thịt thị có nghĩa là thị hiện đó. Mà tịch tức là tịch của cách thị hiện. Có như là cái chuyện mà muốn đi là đi. Tham thiền nhập định mà đi thì gọi là thị tịch. Chứ không phải là do ngột ngạt, là do bệnh khổ nó hầm hạ. Cũng như ở đây là cái việc làm này là bệnh này là bệnh cái bằng thị gì vậy? Tức là giả bệnh chứ kìa là không có bệnh. Nghe tưởng giả như nó thật bị bệnh, xuất nhiên đại thần tưởng giả cư sĩ Bà La Môn các vô tử và các thân thuộc cả phải mấy ngàn người lần lượt đến tỉnh thất của tưởng giả để bất an. Nhân cơ hội có người người đến thăm bệnh như ma thật tưởng giả thừa cơ thuyết chánh pháp. Thưa tu nhân giả, thân này vô thường, không mạnh, không dai, không bền, không chắc, nó là cái thứ mau mục nát, dễ rũ rã, chẳng đáng tin cậy. Nó là cái khối chuyên ấm các khổ đau, buồn phiền và như bệnh tật. Này, chú pháp như thế đây, cái này là đúng sự thật thôi. Thân này là vô thường, không bền chắc. Thân này là cái khối chứa nhóm các cái sự khổ đau. Thì đại chúng nhớ là nói cái này là Phật thiếu pháp tứ đế đó. Ở cõi đời này phàm là một chút khác nào cũng có khổ khổ. Tức là những cái khổ mà mình không muốn có, mà nó vẫn sẽ đến nên là trồng chất cho mình. Rồi cái khổ nữa là hành khổ, là luôn luôn trong cơ thể mình nó chuyển biến mà mình không muốn già nó vẫn già, răng mình không muốn nhứt để rồi rụng mà nó vẫn nhứt, nó vẫn rụng, mặt mình không muốn nhăn mà nó vẫn cứ dùng rồi nó cứ nó nhăn, rồi lưng mình muốn thẳng mà từ từ nó tự nó còn, đầu gối mình muốn đi ngay mà nó kêu nó lục cục rồi nó xẹo xẹo. Thế thì đó là gọi là hành khổ, tức là nó vận chuyển theo một cái chu kỳ, nghĩa là thân trụ gì gì vậy các bạn. Rồi cuối cùng là nó tiêu hoại, do đó cho nên nó không bền chắc, nó mục nát, nó là cái khối chứa nhóm khổ đau. Cái gì vậy là khổ khổ nè, hành khổ là hoại khổ nè. Ngoài ra còn như là á dược ly quán văn hội còn bất đắc quán cái thành này các vị biết rồi. Thì đây là nói pháp này đây. Thưa thưa nhân giả, người trí không tin cậy ở thân này, nó như là bọt nước không thể cầm nắm, nó như bong bóng không tồn tại được lâu, nó như bóng trăng do khác ái mà thấy có. Thân này như cây chuối do mẹ nó hợp lại mà nó thành. À, đây là những cái ví dụ rất là cụ thể. Đại chúng mà tư duy mấy cái này là rất là hay đó. Thân này như cây chuối đó. Cây chuối là sao? Là gì đó? Từng bè nó gom lại, cứ mà lột ở ngoài lột rút vô là không còn gì hết. Thì cái từ vô ngã đó, thân này là vô ngã đó, là ta ví như là như cây chuối. Không có ngã, như là nó không có cái chủ tể, nó không có cái bất biến, không có cái thượng nhất, không có cái tự tại. Nếu mà cứ mà ngồi mà nhẹ nhẹ, nhẹ lột ra lột hồi là thật chân, không có cái nào. Cho nên ta lấy cây chuối để ví dụ gì cho cái sự vô ngã của cái thân này. Do các bè cây chuối hợp lại thành cây chuối thôi. Trong đó không có cái nào là rắn chất. Thân này như nguyễn từ mấy cái điên đảo mà nó khởi sanh. Như nguyễn tức là ảo đó. Nó giống như hình bóng ở trên cinema, trên TV đó. Và hình bóng như nguyễn đó. Thân này như ảnh do nghiệp duyên mà hiện. Thân này như năng do nhân duyên mà có. Thân này như mây nổi bất đất rồi tan mất. Thân này như chết niệm niệm không ngừng. Thân này vô chủ với như đất. Thân này vô ngã với như lửa. Thân này vô thọ với như gió. Thân này vô nhân với như nước. Thân này không thật là sự tổ hợp của, vì là sự tổ hợp của tứ đại. Đấy. Những gì đất, những gì gió, những gì lửa là cái này, là nói tới cái này là đại chúng mà ai là người học giỏi kinh á, là phải nhớ tới kinh Lăng Nghiêm. Những gì đất là sao? Đất là thuộc về sắc, cái câu đó, cái câu kinh Lăng Nghiêm đó. Tánh sắc chân không, tánh không chân. Chân sắc cái thanh tận bản nhiên châu biến bất giới, nó tùy chúng thanh tâm ứng sở thi lệ mà còn nghĩa pháp. Nó hiện sắc, bản chất của nó là không, mà không á, lại nó nhân khởi hình thành ra, là sắc. Cái tánh của nó là thân vật bản nguyên, thế nó không có cố định. Lửa cũng vậy, lửa như trong là trong không gian này lúc nào chỗ nào cũng có lửa. Cái tánh nó thân vật bản nguyên như thế, nhưng mà khi cần thì nó có lửa, mà khi mà không cần thì nó coi như nó không có vậy. Gió cũng vậy, nước cũng vậy, nước ở trong không gian này cũng đầy nhảy hết á, nhưng mà khi cần thì hội tụ nó lại thì nó thành nước, mà khi không cần thì trong nước trong không gian vẫn có, mà không có ngập lụt ai. Chỉ là tâm thủy trên không, tâm không trên, thủy thanh tịnh bản nhiên, tu biến phong giới cũng tùy chúng sanh tâm ứng sở tư lượng mà còn nghĩa pháp nó thiền. Cho nên là đọc cái này á, thì cái người mà học Phật là phải nhớ lại của kinh Lăng Nghiêm, lấy cái đó mà tư duy lại thành ra nó thành là một cái hiểu biết tổng hợp, gọi đó là cái lúc mình tư duy như vậy là gọi là mình tu thiền. Tu thiền là mình thiền để mình tư duy tu, để mình tổng hợp qua lời Phật giải kinh này cùng với kinh kia. À, nó có ăn nhau và có sự thật, nó có đúng chân lý như vậy không? Thì cái lối đó là cái lối ta tổng hợp lại các kinh điển. Mà tổng hợp được như vậy á, thì trí tuệ của chúng ta lần lần nó mở mang và nó nghĩa lạ, nói là biết, đọc là hiểu. Chứ còn không đây, ví dụ là thân này như đất, các điểm biết như đất là sao? Thân này như nước, các điểm biết nước là sao? Thân này về đây còn nước là sao? Nhưng mà nước đây là phải hiểu là tánh thủy chân không, tánh không chân. Chân thủy không mà có mà không, nó tùy theo cái yêu cầu, cái lượng sở trí của chúng sanh mà nó phát hiện thôi. Chứ nó tan rã ra nó thành hơi. Bàn bạc ở trong vũ trụ mông lung, lửa cũng vậy, gió cũng vậy. Thì hiểu được như vậy thì mình mới thấy rằng là cái ví dụ này nó rất là cụ thể. Thân này vốn không, vì không có ngã, ngã sở. Thân này vô tri như cỏ cây ngói vật. Thân này vô tác giả, do sức gió nghiệp mà chuyển sanh. Cái thân này đó, học theo các đạo khác á, các tôn giáo khác là nó gọi thân này là do một cái đấng siêu nhân siêu nhiên mà đào tạo ra. Như thế thì cái chủ trương của các tôn giáo khác á, là nó có khác với đạo Phật. Nó chủ trương rằng cái thân này có tác giả. Nhưng mà ông về đạo Phật thì cái thân này là không có tác giả, do sức do nghiệp mà nó hội tụ lại địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Do thức đại đó mà nó tổng hợp lại, nó tùy theo cái nghiệp nó tổng hợp lại cái thức đại đó mà nó duyên khởi, mà nó hình thành chứ bằng lẽ nó như thiện như thiện, nếu mà diễn chuyển chuyển lực có mà biến bị phân biệt sanh là từ nay sinh như lai tài, từ nay thất bại, nó khác hơn chỗ đó, cho nên nó sanh này không có tác giả thì sao mà hiểu tao chỗ đó. Đạo Phật của ta nói khác hơn tôn giáo khác ở cái chỗ là tôn giáo khác nó có một cái đấng siêu nhân siêu nhiên tạo ra con người bằng kiểu này bằng kiểu kia bằng kiểu nọ. Ở đây đạo Phật nói rằng sanh người không có tác giả, do đó cho nên là kinh Bát Nhã nói là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô tác giả tướng. Nhìn bằng con mắt của trí tuệ của Bát Nhã Ba La Mật thì giảng pháp này không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh và không có tướng tác giả, không có tác giả, giảng pháp không có tác giả. Mà giảng pháp vậy không, mà không là thế nào? Chúng nhân duyên sanh pháp ngã thiết bất thị, không việc nhi thị giá dân, việc thị trung đạo nghĩa, việc tàn ẩu nhất, việc tàn ở cái pháp bất tùng nhân duyên sanh, thì có những cái pháp do vô bất thị không giả, các pháp do nhân duyên sanh, cho nên Long Thọ Bồ Tát đưa ra cái chủ thuyết bác bất trung đạo của Trung Quán Luận cho rằng giảng pháp giải không. Mà cái không này cũng là giả danh thôi, cái không này không phải là nó là một cái để nó sanh ra các cái thứ, nó là tác giả để sanh ra các thứ khác, không phải. Cái không này cũng là một cái thứ giả danh. Mà người nào hiểu sắc cũng là không mà không cũng là không là người đó hiểu được cái chân lý trung đạo. Bởi vì chưa từng có một pháp nào không từ nhân duyên sanh, thế cho nên tôi nói tất cả pháp do nhân duyên, không vì vậy cho nên không pháp nào chẳng không, vì tất cả pháp đều do nhân duyên sanh, thì nhân duyên nó như quyến, vì như quyến cho nên tôi nói tất cả pháp là không. Thành ra nghĩa là ta học rồi ta tổng hợp như vậy đó. Cái lối đó là các vị mà học rồi các vị tự nhiên nó thành là một cái thứ thiền định, mà cái thứ thiền định là nhất định là nó phải sanh trí tuệ. Cái đại chúng đừng có học cái thứ thiền định mà ngồi mà giật lên giật xuống mà niệm một cái gì đó để cho cái tâm hồn mình nó không có cái gì trong hết á, cái đó không phải. Thiền định thứ đó không có được cái gì tâm. Con người là có một cái trí tuệ của con người, bỏ con người là rất là khó rồi. Bây giờ đem nhồi nó lại thành ra một cái khối thịt tẩu nhục hành thi, cái khối thịt biết chạy, cái thay biết di chuyển để làm cái gì. Cho nên ngồi thiền mà trong đầu óc không có cái gì hết là cái đó không phải là thiền. Ngược lại cái thiền mà xuất hồn đã đi thế giới này thế giới khác, đó là một thứ tổn tổn quan đường thôi. Mà cái thiền là phải tư duy, mà tư duy là trí tuệ nó phát sinh rồi nhận thức chân lý một cách nghĩa là rõ ra và sống trong cái chân lý mà mình nhận thức được, thì các vị sẽ có sự giải thoát dễ dàng, không phải là một sự là ước mơ xa vời đâu. Cho nên là từng chữ đó, ở đây là tôi không dám nói từng chữ, bởi vì nói hết là các vị tài nắng là chịu nổi rồi, có vị các vị không chịu nghe chi ly, có người thì chịu nghe nhanh nghe nhiều, trong có số đó cũng có người chịu nghe chi ly nhưng mà nó không có đồng. Thì thế thì tôi tiếp chung lại những cái mà cần thiết rồi tôi mới nhắc được không. Chứ cái này là đối với tôi là từng câu một, từng đề tài một là tôi thấy là còn nhiều chuyện lắm, chứ không phải là đọc qua qua vậy đâu. Thân này vô tác giả do gió nghiệp mà chuyển sanh, thân này bất tịnh đầy nhảy uế trượt xấu xa. Ví dụ như thân này bất tịnh mà các vị nếu mà thường thường các vị là thấy cái bất tịnh của nó là gì, nhưng mà người ta có cái cách mà quán thân bất tịnh này là trong cái thân này là dùng cái bất tịnh này là ta thấy 36 vật nhau tổng hợp phát mau trảo sĩ si lệ viên phá nhiễu dịch cấu hãn 12 bì phu cốt bì phu cốt nhục cân mạch cốt nước nhục cân mạch cốt thủy phương cao não mô 12 nữa can đảm tràng dị tỳ thận tâm phế sanh tạng thục tạng xích đàm bạch đàm 36 vật tôi gọi là tam thập lục mạch, 36 vật nhờ kinh điển chúng ta phân tích như vậy. Thành ra nó thân này là bất tịnh, làm ta và nhớ tới cái thân này là sự thật là bất tịnh. Rồi ta còn nhớ tới cái câu là bì bao cốt nhục lung quân quyết mà cử các kiều yêu cuốn hoặc nhân thiên cổ nùng giai tạ thử là bất lao đồng tác nhất khanh tần. Những cái này mà làm dáng làm đẹp đẹp nhất đó anh, kỳ thật là nó là một cái đại gia, nó đại gia rồi nó trang điểm ở bên ngoài thôi, nó để mê qua con người thôi, chứ nó kỳ thật là một cái đại gia, nó chứa 36 vật nha trong đó. Bao nhiêu anh hùng thiên cổ không đều lấy gì những cái đại gia hồ nhờ đó, nhưng mà cuối cùng được cái đại gia hồ nhờ đó là nói trăm năm chứ không đủ trăm năm đâu, 40, 50, 60, 70 nó trở thành một hầm phân nhơ nhớp thú thao rượu rã như tất cả những hầm phân khác, dù đẹp mấy cũng vậy thôi. Thành ra là học Phật đó mà. Rồi nó có cái sự hiểu biết tổng quát, cho nên đọc đến đâu là Phật này là bất tịnh là mình có phải thấy rõ. Để gửi các ước cái giới sự xấu xa thân này tạm bợ rỗng không, dù có ăn mặc tắm rửa nhưng tu vi cũng đều tiêu ma hoại diệt. Điều bao quốc nhục luôn luôn nhất là vậy đó. Có ăn mặc có tắm rửa kiểu nào đi nữa ha, sạch sẽ kiểu nào đi nữa là cuối cùng rồi mình nó cũng là một cái thứ bất định thôi. Thân này là tai họa chứa nhóm 101 bệnh khổ sầu đau. Nói 101 á, cái câu này đây tôi nói này là chúng mình trong cái số mà hồi đó tôi học tôi cũng khổ sở vì cái chữ 101 á. À, trong quy định danh sách nói rằng là nhất đại bất điều thì bất nhất bệnh sanh, mà tứ đại bất điều thì tứ bất tứ bệnh sanh. Trong thân này là tứ đại, mà một đại không điều hòa thì 101 sanh, 101 cái bệnh khổ nó sanh. Mà bốn đại không điều hòa thì 404 bệnh sanh. Ngồi nghiệm hoài không biết tại sao mấy ông nội này nói chỉ có 101 mà không nói 100 cho sẵn, mà cũng nói là 102, 103, 104. Thế thì nói 101 thì sao? Ý chung trời mà tôi nói hỏi kiểu nào mà tìm đi đâu cũng không ra. Thì thế thì sau này tôi mới đọc cái quyển tiểu thuyết gì gọi là 1001 đêm đó mà. Tôi mới phát hiện ra tôi nói trời Phật ơi, các cha xà dân cương kiểu này chết em hồi đó giờ mấy chục năm. Thấy không? Kỳ thật là nói 1001 đêm chứ có nghĩa là cái chuyện này là cái chuyện nói dài. Tôi gọi là 1001 đêm. Thế thì ở đây á, trong một đại mà không điều thì nghĩa là chẳng những 100 bệnh, mà 100 bệnh và hơn nữa, nhiều nữa nó xong ra. Cho nên là dùng 101 là vậy đó, giống như câu chuyện là 1001 đêm á. Chứ thì thật là cái quyển chuyện đó đâu có phải là nói cái chuyện 1001 đêm đâu. Nhưng mà câu chuyện là vì muốn cứu một cái người cô gái đó, mà một cái nàng này cứ ngồi kể chuyện hoài. Ông Dương hứa rằng là khi nào mà đúng mấy giờ đó là tôi phải giết người. Mà nếu mà trễ người đó thì tôi không biết, cho nên đúng giờ là phải biết. Thì cái nàng hầu này là có cái nghệ thuật kể chuyện, kể chuyện cho nhà vua nghe. Anh nghe tới đó là ông say mê rồi, cho là ông muốn kể tiếp nữa đi, kể nữa. Thì cái nàng nó kể nữa nó chuyện con hầu là giờ trễ rồi, phải khỏi biết. Mà trễ kể luôn bao nhiêu thời gian như vậy là làm cho cái người kia khỏi biết. Cuối cùng ông vua ông nói vậy là cái chuyện mà giết người ta rồi chẳng qua là tội ác thôi, không có nhầm gì thôi, giờ bỏ cái lệ đó đi. Đấy, cái gì câu chuyện 1001 đêm là cái phải viết cái chuyện như vậy. Thì ở đây mà nói là một đại mà không điều hòa là 101. 101 có nghĩa là từ một cứ nó đi lên mãi. 1001 cũng vậy thôi. Thành ra là cái sự mà tích lũy, mà kinh điển học hành nói đúng là đại chúng là tôi mới tích lũy mấy năm nay là mấy mươi năm trời. Bây giờ thì tôi nói là các vị nói đúng là các vị nghe quá dễ đi. Còn cái thời mà chúng tôi học mà văn chương nó còn là cổ lỗ sĩ đó, rồi sách vở nó còn hạn chế nhiều mà, cho nên nhiều cái nó bế tắc mà thiền muốn chết luôn á, mà nó không ra, rồi phải mấy mấy năm trời nó mới bung ra được, gặp một cái điểm nào đó, thấy một cái gì đó, nghe một cái gì đó mới bung ra. Đã thân này là tai họa chứa nhóm 101 bệnh khổ sầu đau. Thân này như cái giếng trong đất gò, bao nhiêu lão bệnh bất nhập thường xuyên. Đấy, tôi ví dụ như cái giếng trong đất gò, nước nó có bao nhiêu đâu, kiếm nước cái giếng trong đất gò rất là khó. Thân này không có định gì, không biết nó sẽ chết lúc nào. Thân này như rắn độc, như vật thù, như hội tụ hư không, do ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới nó giá hợp lại mà nó sinh ra. Đây, ngài Di Phật, ngài Di Phật nói một hơi như vậy đó, là triển khai về cái mặt xấu, về cái mặt bại hoại, mục nát, hư hao, bỡ là tạm bỡ của cái thân. Đây bây giờ là là nói về mặt xấu rồi này, để cho người ta sang cái tâm nghĩa là nhận thức thì là thấy rõ được cái vô dụng, cái mục nát của thần, bây giờ mới triển khai về cái mặt là tích cực rồi này. Thưa cái nhân giả, các nhân giả cũng như tất cả chúng ta đều phải sinh cái tâm sinh rẻ cái thân này, và nên sinh cái tâm ham mến thân Phật, vì thân Phật là pháp thân, thân Phật từ vô lượng công đức trí tuệ sanh. Nói đến chỗ này là phải nhớ tới Phật ba thân. Phật là có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng thân. Pháp thân Phật thì như tôi nói nhiều lần rồi, pháp thân Phật là gọi là tiền lô giá na, dịch là biến nhất thiết xứ. Pháp thân Phật thì hiện giờ vẫn tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Lúc nào ta sống với một cái tâm hồn thanh tịnh hoàn toàn, trong sáng, không có những cái tội xấu nhiễm hồn, thì ta cùng với cái pháp thân đó nó hòa nhập nhau thành là một. Do đó cho nên tâm Phật của ta cùng tâm Phật của chư Phật trong mười phương đều có thể gặp nhau, hòa hợp nhau. Và pháp thân của Phật cũng như pháp thân của ta đều sẵn có giống nhau, không khác gì hết. Với điều kiện là khi nào mà tâm hồn ta hoàn toàn cái bằng chất tâm, chất tâm nghĩa là trở về với cái bản chất, cái bản lai diện mục của tâm ta thanh tịnh hoàn toàn, không có một chút tội cấu những ô nào đó, thì pháp thân ta cùng với pháp thân Phật vẫn hài hòa, vẫn khế hợp với nhau. Chư Phật có mà ta cũng có, đó là cái chân lý bất sanh bất diệt vô thủy vô chung, gọi đó là pháp thân Phật. Mà pháp thân Phật cũng tức là pháp thân của ta, nhớ cái đó. Cái thứ hai là báo thân. Báo thân Phật đó là cái thân đó, chỉ có người nào mà tu cái nhân thành Phật, mình đã tới cái quả, thành tựu được cái quả vô thượng bồ đề, thì cái người đó hưởng được cái vô thượng bồ đề, cái vô thượng niết bàn mà thôi, chứ người khác không có hưởng được. Đó là ý nghĩa của báo thân, vì cái thân đó là cái thân đền trả, đền trả đúng cái nhân mà mình đã làm. Giống như các vị học hành 16 năm từ lớp 1 cho tới đại học 18 năm thì các vị sẽ được cái sự đền trả là bác sĩ hay là kỹ sư. Thì cái sự trí tuệ cũng như cái lương bổng mà của các vị làm bác sĩ làm kỹ sư đó chỉ có các vị hưởng thôi, chứ còn cái anh A, B, C là các anh khác hồi đó giờ làm biết không học hành đó, không làm sao xin được cái trí tuệ đó, cũng như cái vật chất tiền tài mà người ta đã phát cho, không ai phát cho cái người làm biết không, không học hành xưa nay đâu. Thế thì cái thân của một vị kỹ sư, một vị bác sĩ và cái lương bổng thụ hưởng của một vị bác sĩ, một vị kỹ sư chỉ có vị đó học hành 18 năm thành tựu rồi người đó hưởng thôi. Đó là ý nghĩa của báo thành Phật. Và nói tới đó thì đại chúng cũng nên suy luận tới, vì cái lẽ cái thân Phật thứ hai là báo thân, cho nên ta đừng có hy vọng lại lục ở nơi Đức Phật để mà cầu cái sự giúp đỡ bằng cái tình cảm thân thương của Phật, không được đâu. Dù Ngài có đại từ đại bi đại hỷ đại xả thật đấy, nhưng mà Ngài không thể giúp đỡ được, không giúp đỡ được. Cũng như là cái ông bác sĩ, ông kỹ sư vừa nói, giờ là không thể thương, dù đó là thằng em ruột của mình mà hồi đó giờ là chuyên môn cờ bạc ăn chơi không học hành gì hết, thì có cho nó trí tuệ cũng không được, và có tạo điều kiện cho nó làm ăn giàu có như mình cũng không được. Thế thì là cái đó là ai làm là nấy hưởng. Thế thì cái thân thứ hai là gọi là báo thân. Cái thân thứ ba là ứng thân. Ứng thân là như Đức Phật Thích Ca của chúng ta đây, đó là cái ứng thân và là thị hiện như tôi nói nãy đó. Đến có ba bà này chỉ vì là khai mở mang cái kiến Phật, giới thiệu kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết, để chỉ rõ bằng mọi phương tiện, chỉ cho chúng sanh nhận thức kỹ về kiến Phật của mình, làm cho chúng sanh hiểu, nhận thức rõ kiến Phật của mình và sống trong kiến Phật của mình, gọi là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho tất cả chúng sanh. Thế thì cái ứng thân đó gọi là ứng thân thị hiện. Thế thì là khi mà nói tới thân Phật là pháp thân đó, thì mình phải hiểu luôn ba cái thân như vậy. Thân Phật là do tích lũy vô lượng phước đức trí tuệ mà thân. Thân Phật là từ nó giới định tuệ, từ nó giải thoát tri kiến mà thân. Đấy, giới định tuệ, giải thoát tri kiến được gọi là ngũ phần pháp thân. Người nào có đủ năm cái phần đó, người đó coi như là trở về thể nhập với cái pháp thân thanh tịnh bản nguyên vốn có của mình, tức là giới định tuệ. Mà nhớ rằng là giới là cốt để có định, mà định là cốt để có tuệ. Có tuệ thì mới là có chứng được, có nhận thức được chân lý, mới có được vô thượng bồ đề. Và từ có được vô thượng bồ đề là cái trí tuệ không còn lầm lẫn nữa đối với vạn pháp, cho nên mới có được vô thượng niết bàn. Thế thì là giới định tuệ, nó là cái nhân quả liên tục như thế. Vì vậy cho nên tôi nhắc cái đại chúng, người nào muốn tu thiền là cái pháp môn tu thiền đó phải là mở mang trí tuệ. Không có mở mang trí tuệ thì cái thiền đó coi như là sai rồi, không có công dụng. Từ nay giới định tuệ giải thoát tri kiến mà sanh, từ nó từ bi hỷ xã mà sanh, từ nó bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định mà sanh. Thân Phật đây, từ nó phương tiện mà sanh thân Phật, từ nó lục thông mà sanh, từ nó tam tinh mà sanh, từ nó 37 phẩm tự đạo mà sanh. Đây, học cái chỗ này đấy, cái thân Phật từ nó 37 phẩm tự đạo mà. Cho nên bây giờ thí dụ như là hàng đệ tử Phật của chúng ta, mà nếu mà ta muốn thành Phật như Phật, mà 37 phần tạ đạo mà ta không có tương quan, không có tập tành, không có tu hành chút nào, thì làm sao mà ta thành Phật được? Mà 37 phần tạ đạo là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đây, vì vậy cho nên tôi nhắc cái đại chúng là ta học Phật là ta phải nói thiệt thôi. Học là cốt là để hiểu, mà hiểu rồi là ta hành, hành rồi đó là ta sống theo trong cái chánh pháp đó thì mới có lợi. Chứ còn đó là nếu mà ngoài cách đó ra thì không có cách nào khác. Nhờ ai trông cậy với ai là không được đâu. Bất cứ ông đó là ông kiểu nào, cỡ nào cũng đều không được. Thân Phật là từ nó tam minh, là từ nó 37 phẩm tự đạo mà sanh, từ nó chỉ quán mà sanh. Chỉ quán tức là một hình thức. Chỉ là ngang với chữ tỉnh, mà quán là nó ngang với chữ lự, mà cái chữ thiền định nó phải dịch là tỉnh lự. Thì tỉnh lự cũng tức là chỉ quán, mà chỉ quán tức là tỉnh lự, mà tỉnh lự thì chỉ quán là một hình thức. Thật sự nó là cái phương pháp tu thiền. Thế nó thập lực tứ như phải quý thập bát bất trọng pháp mà sanh, từ nơi cái chỗ dứt hết tất cả các cái pháp bất thiện, chứa nhóm tất cả pháp thiện mà sanh, từ nó chân thật mà sanh, từ nó khắc thúc vật mà sanh, từ nó vô lượng pháp thanh tịnh như thế mà sanh ra cái phần của Như Lai, sanh ra cái thân Phật. Đây, đại chúng nghe cái đó, đọc nghe cái đó mình thấy mình phải điều chỉnh lại cái tư tưởng của mình, cũng như là điều chỉnh lại cái việc tu hành của mình, coi hồi trước giờ cái ý nghĩa của mình có đúng chưa, có sai trái gì không, rồi điều chỉnh lại. Thân Phật nó hội tụ lại bằng bao nhiêu phước đức trí tuệ, bao nhiêu thiền định, bao nhiêu công đức lành như thế, chứ không có cái chuyện mà dễ dàng, cũng có là chuyện là ngẫu nhiên. Thế cho nên giả muốn được thân Phật, muốn dứt bỏ cái thân nhiều bệnh khổ của chúng sanh thì phải phát cái tâm vô thượng bồ đề. Tưởng giả như ma cật, vì những người đến thăm bệnh mà nói những cái pháp ứng cơ như thế, khiến cho vô số ngàn người phát tâm vô thượng bồ đề. Đây, nhưng mà xin thưa với đại chúng, là cái pháp mà nói nãy giờ đó nha, đó là pháp tiểu thừa không đây, pháp tiểu thừa không đây, dựa vào đâu mà biết là tiểu thừa đây? Tôi xin nhắc lại, Bồ Tát Như Ma Cật, cái phẩm này là phẩm phương tiện, dẫn dụ phương tiện hiện thân có bệnh, đó là phương tiện về thân, để mà nói cái pháp vô thường, khổ không vô ngã, pháp tiểu thừa, đó là phương tiện về khẩu, và hướng dẫn cho đại chúng, cho toàn thể đại chúng hồi đó phát cái tâm hướng về vô thượng Bồ Đề. Đó là phương tiện về ý, từ cái chỗ quán cái thân bất tịnh do nhất sinh ra cái tâm ham mộ Phật, từ cái chỗ tiểu thừa đưa vào cái chỗ từ từ mà đi lên cái đại thừa. Thế thì qua cái thành tích Bồ Tát Di Ma Cật có gần đủ những cái đức tánh từ bi trí tuệ phương tiện biện bài, Bồ Tát Di Ma Cật rõ là cái thành phần cái bằng tức hạ mà bổn cao. Tức hạ bổn cao tức là hiện thân là một người cư sĩ, nhưng mà bản chất là một đại Bồ Tát, gọi là tức hạ bản cao. Thành chất hiện giờ thì là một cư sĩ thôi, nhưng mà kỳ thật không phải là cư sĩ đâu, mà một vị đại Bồ Tát. Thành ý chánh tâm tu thân tề gia tiểu quốc bình thiên hạ, đó là cái đạo đức của các nhà chính trị cổ kim, vì sự nghiệp ích quốc lợi dân cho một nước. Xong về nhà nho ta chủ trương là cái người mà muốn làm ích nước lợi dân là trước hết là phải thành ý, tức là ý mình phải thành thật, phải chánh tâm, tâm mình phải cho chính trực, công bình liêm chánh, rồi cái đó mới tu thân. Tu thân thì cho nó trọn vẹn, tu thân rồi mới là tề gia. Tề gia tức là sửa trị trong nhà, nấu cho đạo đức này nếp cho đàng hoàng. Tề gia xong rồi mới là trị quốc. Rồi trị quốc là sau đó mới có nghĩ tới cái chuyện bình thiên hạ. Thì cái quá trình nó đi phải là liên tục như thế. Do đó cho nên là muốn bình thiên hạ là phải trước hết là phải sửa trị nước. Muốn trị nước là trước hết là phải trị nhà. Muốn trị nhà là trước đó là phải tu thân. Mà muốn tu thân là phải là chánh tâm, mà muốn chánh tâm là phải thành ý. Thì nó đi cái dòng như thế: chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đó là cái cách của các cái nhà chính trị cổ kim. Bồ Tát Di Ma Cật ở cái giai cấp nào cũng gương mẫu trong giai cấp đó. Có như vậy thì chúng sanh mới tin, mới phục vì cái lý tưởng và cái mục đích của Bồ Tát mới giảm bớt, và mục đích và lý tưởng của Bồ Tát mới hiện thực và tồn tại ở trong lòng chúng sanh. Vì vậy cho nên là phải gương mẫu. Những cái điều gương mẫu đó là phải có, không có là không thể nào mà giáo hóa chúng sinh được. Nó ăn với cái đạo lý của thế gian mà thành ý chánh tâm tu thân tề gia trị quốc thì bình thiên hạ. Trước hết là mình phải sửa mình cái đạo. Muốn bắt hùng phải vào hang cọp. Muốn cảm hóa giới nào là phải đồng sự với họ. Đường lối đó Bồ Tát Quán Thế Âm đã làm dù là thủ đoạn nhưng đem lại cái hiệu quả cao. Bồ Tát Quán Thế Âm ứng là 32 ứng thân. Nếu cần cái thân Phật để độ chúng sanh thì Quán Thế Bồ Tát hiện thân Phật mà độ. Cần cái thân quan vua đồng nam đồng nữ thiên long dạ xoa vân vân, cần thân nào độ được họ thì Bồ Tát đều hiện thân đó để độ họ. Thì ở đây á là Bồ Tát Di Ma Cật thì cần ở cái trường hợp nào, kể cả dâm hồng tử tú đều có thể hiện thân vào đó để mà độ họ. Thế thì đó là một thủ đoạn đấy, nhưng mà thật ra thủ đoạn và phương tiện nó chỉ là một thôi. Nhưng mà nó khác là cái chỗ này, là thủ đoạn hay là phương tiện chỉ biết sau khi kết quả của việc làm cụ thể hình thành. Nếu em làm một cái việc đó mà cái kết quả là lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh thì cái việc làm đó là gọi là phương tiện. Còn cũng cái việc làm đó mà cái kết quả là chỉ lợi mình mà hại cho người khác thì nó trở thành gọi là thủ đoạn. Cái thủ đoạn và phương tiện là nó có thể là việc làm thì nó một hình thức giống nhau. Nhưng mà khi nào nó là phương tiện là khi kết luận nó rằng là cái việc làm đó của vị Bồ Tát đó hay của người đó làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh thì nó là phương tiện. Còn như lợi của mình mà làm công việc đó mà khi kết quả ra là chỉ lợi mình mà hại cho tất cả thì trở thành thủ đoạn. ví dụ như là dâm phòng tử tướng vô phi thanh tịnh đạo tràng, cũng đồng thời vào dâm phòng, vào tử tướng, vào quán rượu. Nhưng mà vào đó là một sự mê tha kỵ lạc, nhưng mà cũng vào đó thì lại là vào đó là cái bằng là một vị thị hiện để mà vào, thì cũng là một hành động vào dâm phòng, vào quán rượu, mà cái kết quả nó khác nhau. Một cái kết quả gọi là thị hiện, một cái kết quả gọi là kỵ lạc, thì cái thủ đoạn hay là phương tiện đó cũng giống giống như vậy. Thân vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, thân như mạnh nguyễn, đào ảnh như ba tiêu, như càng phát bà vân vân, cần phải yểm ly, khinh rẻ nó. Đó là cách nhìn của chúng tánh tiểu thừa. Chỗ này là đại chúng ý nè. Tất cả những sự vô thường mà hư giả mộng nguyễn mộng nát đó, đó là cách nhìn của tiểu thừa đó nha. Nó là giáo lý tiểu thừa đó nha. Chừng nào nhận thấy được cái đích thường lạc ngã tịnh của hiện tượng vạn pháp mới là người đích thực chứng ngộ chân lý. Đó là cái thấy của người chuẩn tánh đại thừa. Cho nên sau này để chúng đến cái này, sau này các vị mới thấy ở đây là khuyến khích chê bai thân này tội tệ như thế. Nhưng mà sau này á là Bồ Tát Như Ma Thật sẽ dạy cho mọi người biết rằng không hề tấn công bất cứ một điều nào, dù điều đó là điều xấu xa, điều đó là điều tham sân si mạng. Tham sân si mạng, tham sân si mạng là hột gốc của Như Lai cơ. Thì sau này là các vị mới thấy cái đó. Tôi nói cái này để trước, sau này các vị mới không qua mang. Tham sân si mạng là hột gốc của Như Lai, tất cả phiền não là hột gốc của Như Lai. Thân mục nát này là học giống của Như Lai nữa. Đó là cái tư tưởng đại thừa tiểu thừa nó khác nhau. Thành ra là chê thấp đó nè. Đấy là tư tưởng tiểu thừa này. Yếm lý thân này ham cầu thân thật, chưa phải là người thể nhập cái kiến thật của chính mình. Vì vậy pháp mà Bồ Tát Như Ma Cật thuyết ở phẩm kinh này là pháp phương tiện. Cho nên cái phẩm này gọi là phẩm phương tiện. Để chú ý cái chỗ đó, sau này ta mới thấy cái giá trị của giáo pháp này được. Hết giờ mà cũng là hết phẩm 2 đó nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ thiện áo hữu tầm về nguyện đoạn phá môn vô lượng thề nguyện Phật đạo vô thượng thề nguyện hành.